Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn xa xa.
Kính chào quý thính giả, nhân mùa Giáng sinh, giờ phụ nữ học về những người nữ được nhắc đến chung quanh Giáng sinh đầu tiên. Như quý vị đã biết, ngoài trinh nữ Mary, hai phụ nữ chung quanh sự ra đời của Chúa Cứu Thế là bà Elizabeth, mẹ của Giăng Baptít, và nữ tiên tri Anne, người gặp Chúa khi cha mẹ đem Ngài lên đền thờ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà Elizabeth. Bà Elizabeth được nhắc đến trong Luca chương 1. Chúng ta học về bà trong mùa Giáng sinh vì nhiều lý do. Thứ nhất, vì ơn Chúa ban cho bà và trinh nữ Mary đi song song với nhau. Lý do thứ hai là sự ra đời của Giăng Baptít và của Chúa Giêsu có nhiều điểm tương đồng. Và lý do thứ ba, chức vụ của Giăng Baptít và chức vụ của Chúa Giêsu, con trinh nữ Mary, có liên hệ với nhau. Qua bài trước, chúng ta ghi nhận những điều sau đây về bà Elizabeth. Bà là người Do Thái, thuộc chi tộc Lê-vi, con cháu thầy tế lễ A-rôn. Chồng bà là thầy tế lễ Sa-cha-ri. Vợ chồng bà Elizabeth sống trước khi Chúa Giêsu sinh ra, trong thời Giu-đê bị người La Mã cai trị. Vợ chồng bà Elizabeth là người kính sợ Chúa, công bình, tuân giữ mọi luật lệ và lễ nghi của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, không chỗ trách được. Tuy nhiên, vợ chồng bà cao tuổi mà không có con. Nhưng Chúa đã nhậm lời cầu xin của ông bà và ban cho ông bà một người con trai tên là Giăng. Giăng được Đức Chúa Trời giao cho nhiều trách nhiệm. Đặc ân lớn nhất Chúa ban cho Giăng là làm người dọn đường cho Chúa Cứu Thế, đấng Mêsia người Do Thái đang mong đợi. Con của bà Elizabeth được gọi là Giăng Baptít vì ông làm báp têm cho những người đáp ứng lời rao giảng của ông, ăn năn tội và đến để được ông làm thánh lễ báp têm. Kinh Thánh ghi lời thiên sứ Gabriel nói với Sa-cha-ri như sau: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng, hớn hở, và nhiều người sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 13 và 14. Lời thiên sứ nói cho thấy ơn phước và phép lạ lớn lao Đức Chúa Trời ban cho vợ chồng bà Elizabeth. Ông bà đã cao tuổi và không con, nhưng bây giờ ông bà được Chúa ban cho một con trai. Con trai đó sẽ là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Và 6 tháng sau khi hiện ra với thầy tế lễ Sa-cha-ri, thiên sứ Gabriel đã hiện đến với trinh nữ Mary. Bác sĩ Luca ghi như sau: Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Trích Phúc Âm Luca chương 1 câu 26 và 27. Sau khi truyền cho Mary biết ơn phước và trách nhiệm Đức Chúa Trời ban cho nàng, thiên sứ nói: Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Lời phán này cho thấy Elizabeth và Mary là bà con. Và vì vậy, Giăng Báp-tít cũng có bà con với Chúa Giê-xu. Sự ra đời của Giăng Báp-tít và sự ra đời của Chúa Giê-xu được Thánh Sử ghi song song và có nhiều điểm tương đồng. Thiên sứ Gabriel đến với Sa-cha-ri trong nơi thánh, báo tin về ân sủng Chúa ban cho vợ chồng ông và về sự ra đời của con ông. 6 tháng sau đó, Thiên sứ Gabriel hiện đến với trinh nữ Mary ở tại nhà để báo về ơn Chúa ban cho Mary và sự ra đời của con Đức Chúa Trời. Sự ra đời của Giăng Báp-tít và sự ra đời của Chúa Giê-xu là 2 phép lạ Chúa ban cho con dân Ngài. Phép lạ Chúa ban cho bà Elizabeth đã khích lệ trinh nữ Mary chấp nhận chương trình Chúa dành cho đời sống mình. Sau khi vâng phục ý Chúa, chấp nhận trách nhiệm Chúa giao, Kinh Thánh ghi: trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Và Phúc âm Luca chương 56 ghi như sau: Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Như vậy, khi Mary từ giã Elizabeth, thì bà Elizabeth đã gần đến ngày sinh. Sau 9 tháng cưu mang, Elizabeth sinh được một con trai. Luca chương 1, câu 57 và 58 ghi như vậy: bấy giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sinh được một trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Đúng như lời Thiên sứ Gabriel tuyên bố, sự ra đời của người con của Elizabeth không chỉ đem lại niềm vui cho gia đình của ông bà, nhưng xóm giềng, bà con và mọi người hay tin đều vui mừng chạy đến thăm và chúc mừng ông bà. Kinh Thánh ghi rằng họ vui vì thấy Chúa đã tỏ ra sự thương xót cả thể cho ông bà. Điều này nói lên cảm tình người chung quanh dành cho vợ chồng bà Elizabeth. Vợ chồng bà thật là người công bình, đạo đức, có đời sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mọi người. Từ trước cho đến lúc đó, bà con và người chung quanh có lẽ cũng cảm thương cho sự son sẻ của bà Elizabeth. Bây giờ, qua phép lạ và ơn lành Chúa ban, bà sinh được một đứa con trai. Mọi người nghe tin chạy đến chia vui, chúc mừng. Trước đó, khi thiên sứ cho biết rằng vợ ông sẽ sinh con trai, Sa-cha-ri hỏi thiên sứ: bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời: ngươi sẽ bị câm cho đến ngày những điều đó được ứng nghiệm. Từ giây phút đó, Sa-cha-ri phải ra dấu để trao đổi với mọi người vì ông không nói được. Khi đứa bé được 8 ngày, người ta làm lễ cắt bì cho nó. Và theo phong tục Do Thái, người ta đặt tên đứa bé theo tên người cha, tức là Sa-cha-ri. Nhưng bà Elizabeth không đồng ý. Bà nói, phải đặt tên đứa bé là Giăng. Mọi người ngạc nhiên không hiểu tại sao bà chọn tên Giăng, vì trong bà con không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu để hỏi ý Sa-cha-ri, vì ông không nói được. Sa-cha-ri liền bảo đưa cho ông một cái bảng nhỏ, và ông viết, tên đứa bé là Giăng. Mọi người có mặt rất là ngạc nhiên. Sự kiện bà Elizabeth nói phải đặt tên cho đứa con mới sinh là Giăng, cho chúng ta thấy, dù ông Sa-cha-ri bị câm khi ra khỏi đền thờ ngày hôm đó, và suốt thời gian vợ mang thai, ông đã trao đổi với bà và cho biết thiên sứ dặn đặt tên cho con là Giăng. Bà Elizabeth không những nhớ nhưng cũng yêu cầu người trong gia đình đặt tên đó cho con mình. Chúng ta hãy tưởng tượng niềm vui của bà Elizabeth trong ngày con bà được làm phép cắt bì. Vì trong ngày đó, tên mà thiên sứ dặn được đặt cho đứa bé, và chồng bà cũng nói lại được. Chúa đã ban thêm một phép lạ nữa cho gia đình bà Elizabeth mà mọi người đều chứng kiến. Sau gần một năm bị câm, bây giờ ông Zachary có thể nói, hơn nữa, con của ông bà sẽ là một người đặc biệt được Chúa dùng. Tất cả những điều này là bằng chứng cụ thể về ơn lành và quyền năng lớn lao Chúa dành cho cuộc đời vợ chồng bà Elizabeth. Người chung quanh nhìn thấy điều đó và vui mừng với vợ chồng bà. Người ta nói với nhau, không biết đứa bé này sẽ như thế nào, vì họ thấy rõ tay Chúa ở cùng nó. Mọi người chứng kiến hoặc được nghe về phép lạ Chúa làm cho gia đình bà Elizabeth đều kính sợ Chúa vì nhìn thấy quyền năng của Ngài. Zachary và Elizabeth cũng được ơn phước lớn. Zachary không những nói được mà ông còn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói lên một bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Bài ca đó được ghi lại trong Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 67 đến 79. Về người con của ông Zachary và bà Elizabeth, Kinh Thánh viết: Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng, cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Luca chương 1, câu 80. Cũng như cha mẹ, cậu bé Giăng lớn lên là người đạo đức và kính sợ Đức Chúa Trời. Vì ông Zachary và bà Elizabeth đều đã cao tuổi khi Giăng báp tít ra đời, nên có lẽ khi Giăng bước vào chức vụ, ông bà không còn nữa. Ngày nay, tên Elizabeth là tên được nhiều người yêu chuộng và dùng đặt cho con gái của mình. Tên này nhắc chúng ta nghĩ đến một người nữ đạo đức, kính sợ Chúa, là Elizabeth, mẹ của tiên tri Giăng Báp-tít, cũng là vị tiên tri cuối cùng của thời kỳ luật pháp. Một điều đặc biệt khác Chúa ban cho bà Elizabeth là không những chồng và con bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chính bà cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi trinh nữ Mary đến thăm Elizabeth, thai trong lòng bà liền nhảy nhót và bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phúc Âm Luca chương 1, câu 39 đến 41 ghi: Lúc đó, Elizabeth nói với trinh nữ Mary: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Trích Luca chương 1, câu 42 đến 45. Dựa vào lời chúc mừng này, một tác giả nọ viết: Elizabeth được hưởng một ơn phước đặc biệt khác từ nơi Chúa. Đó là bà là người đầu tiên được vinh dự chúc mừng sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Thưa quý vị, khi chúng ta trung tín với Chúa, hết lòng phục sự Chúa và sống đẹp lòng Ngài, Chúa sẽ dành cho cuộc đời chúng ta những ngạc nhiên và ơn phước lớn lao mà chúng ta không ngờ. Tương quan giữa Elizabeth và Mary là hai người cùng nhận được phép lạ từ nơi Chúa, được biết trước về sứ mạng Chúa giao cho người con mà Chúa ban cho. Hai người nâng đỡ nhau trong trách nhiệm Chúa giao. Mary tìm sự thông cảm nơi Elizabeth. Elizabeth nâng đỡ khích lệ Mary. Chúng ta cũng cần tìm đến với những người có cùng một đức tin nơi Chúa, trong cùng một hoàn cảnh, để nâng đỡ nhau, cầu nguyện cho nhau và giúp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt của mình. Thưa quý thính giả, bài học về bà Elizabeth đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la.